lời. Ngày thứ 58, tôi trở lại căn nhà số 17. Cảnh Hoài không có ở đó. Trên bàn là bản hôn ước mới, nhưng chỉ có chữ ký của anh, phần dành cho tôi để trống. Bên cạnh là một lá thư ngắn. Anh đã hủy đề xuất căn hộ và mọi hình thức chuyển tài sản. Anh cũng gửi yêu cầu tới hội đồng Lục Gia để đưa dự án Ven Kênh ra bỏ phiếu độc lập vào ngày 60. Nếu không gắn hôn nhân với quyền biểu quyết, anh sẽ mất nhóm phiếu từng giúp mình giữ vị trí điều hành. Anh viết, anh không gửi việc này để đổi lấy sự tha thứ. Anh chỉ sửa phần mình đã làm sai. Em có thể ký, không ký, đến lễ hoặc không đến. Mọi lựa chọn đều không làm em mắc nợ anh. Tôi đọc lá thư hai lần. Nó không có câu anh yêu em. Chính sự vắng mặt ấy khiến tôi tin anh đã hiểu. Tình cảm không nên xuất hiện như một lý do cuối cùng để ép người khác quay về. Tôi gọi cho anh. Anh đang ở đâu? Thượng Hải. Vì sao không ở nhà? Em nói cần khoảng cách. Anh không biết điều đó đã thay đổi chưa? Em đang ở nhà số 17. Đầu dây im lặng. Tôi nói tiếp. Em chưa ký bản hôn ước mới. Anh biết. Em cũng chưa tha thứ hết. Anh biết. Nhưng em muốn anh về để chúng ta nói về ngày 60. Anh có đồng ý không? Em cũng đồng ý. 2 giờ sau, anh mở cửa bằng chìa khóa của mình. Anh đứng ngoài hiên, không bước vào ngay. Tôi tránh sang một bên. Vào đi. Cảnh Hoài nhìn chiếc chìa khóa trong tay tôi. Em định dự lễ nhận con. Không phải để xin lại quyền cư trú. Em muốn làm gì? Dùng điều khoản em đã sửa để chấm dứt giao dịch. Sau đó em sẽ nói phần sai của mình. Anh cau mày rất nhẹ. Em không nợ họ lời nhận lỗi. Em không nhận lỗi vì hôn ước. Em sẽ nhận việc mình từng im lặng để tiếp tục được cần đến. Nếu em chỉ kể mình là nạn nhân, em vẫn để họ định nghĩa câu chuyện. Ê!